Câu số 6, năm chương 5, câu 31 đến 32. Vâng, chị Oanh có đọc được không? Chương 5, 31 chị có đọc được không? Đấy, câu số 6 rồi đấy. Vâng, 31 đến 32.
Luật còn dạy rằng, ai rể vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rể vợ là để vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rể thì cũng phạm tội ngoại tình.
Vâng, cảm ơn ạ. Thế chị có thấy trả lời câu này không? Chị đọc câu trả lời của chị đi. Câu trả hỏi là thế này: luật Mô-xê có cho phép chồng ly dị vợ không? Ở câu này hơi dễ nhỉ. Có cho phép không? Đấy, thế rồi. Tại sao Đức Giê-xu lại bảo không, không, luật Mô-xê cho phép mà tôi không có cho phép. Đấy, tại sao? Đấy, thế chị trả lời câu này.
Dạ, thưa, luật Mô-xê thì cho phép, mà tại vì con người đó cái lòng trai vậy đó. Dạ, á, mà hai nữa là Chúa thì Chúa lại không cho phép. Vì mà hồi xưa với lại Chúa muốn dùng cái phương pháp sư phạm tìm tiếng á, để nó tiếng từ từ nó thích hợp, chứ không có làm con người làm trai dạy đám mà cứ làm ngay cấm ngay thì không được.
Tức là ý chị muốn nói là dân chúng trình độ thấp nên thời ông Mô-xê đó thì cũng phải chấp nhận là có thể ly dị. Còn đến thời Đức Giê-xu, Đức Giê-xu thấy là không nên, đúng không ạ?
Vâng.
Tôi có xin nghe có ai, chị có ai trả lời câu nào? Đây chị đây. Vâng, mời chị.
Thưa cha, luật Mô-xê thì cho phép chồng ly dị, nhưng Đức Chúa Giê-xu thì không cho phép ly dị.
Tại sao Đức Giê-xu không cho phép ly dị?
Tự vì Đức Chúa Giê-xu nói là Chúa đã làm cho có người nam và người nữ, và Chúa đã gắn bó hai người thành một xương một thịt, mà sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không thể phân ly.
Vâng, cảm ơn chị. Như thế rồi, như vậy giờ chúng ta trở lại bản văn này. Luật dạy rằng ai rẫy vợ thì cho vợ một tờ giấy ly dị. Anh chị em hiểu tại sao phải không? Hôm trước nói giảng rồi đó. Như thế tôi cho vợ một tờ giấy ly dị, tôi sẽ viết là tôi là anh này, tôi ly dị bà này, và từ bây giờ trở đi bà này được tự do. Và như thế bà ấy đi lấy chồng khác được, bà lấy chồng khác được. Chứ nếu không có tờ giấy ly dị đấy mà lấy chồng khác á, là bà ấy là phạm tội ngoại tình đấy. Đấy là sinh rất là nhiều chuyện đấy. Và cái ông kia lấy bà này cũng đang rắc rối. Nhưng mà anh chị em mà nhìn thấy đấy là gì ạ? Trong cái chuyện Phạm Matthew này chỉ nói đến đàn ông ly dị, chồng ly dị vợ, mà không có ly dị ngược. Anh chị em nhớ không, trong xã hội Do Thái ngay thời Đức Giê-xu không có chuyện vợ đòi ly dị chồng, chỉ có chồng ly dị vợ. Trong cái xã hội của đế quốc Roma thì lúc đấy mới có cái chuyện cả các bà có thể ly dị chồng. Thấy anh chị em không ngạc nhiên khi thấy ở đây nói rằng là trường hợp bất cứ ai rẫy vợ, rẫy tức là ly dị, rẫy vợ đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, ai cưới bà ấy bà bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Đấy, thành ra ở đây Đức Giê-xu nói không chấp nhận cái chuyện ly dị. Đấy. Mà ở đây ly dị cụ thể là chồng ly dị vợ, chứ không ngược. Đấy thì lúc nãy chị đã trả lời đúng là tại sao mà Đức Giê-xu lại cấm. Thì lúc đấy chúng ta đọc cái câu Matthew đúng không nào? Có phải là câu trên, mời anh chị em đọc Matthew chương 19 câu 3 đến 9 ấy. Đấy thì anh chị em xin lỗi, thì anh chị em mới thấy rằng là cái lý do là vì sao? Là vì sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Anh chị em có biết cái câu này kinh khủng đến mức nào không? Câu này là một câu khá kinh khủng. Và vì câu này thôi là giáo hội không có thể làm bất cứ chuyện gì khác. Giáo hội là chịu thua vì câu này rõ đến mức độ mà giáo hội không làm được. Đấy, tức là nếu mà hai người thực sự lấy nhau, thương nhau, lấy nhau thì là ăn ở với nhau, là coi như giáo hội không bao giờ nói là thôi, thôi, bây giờ cho hai chị em được ai về nhà đấy. Không có chuyện như thế. Nó kinh khủng như vậy. Bởi vì sao ạ? Đây tôi báo cho anh chị biết câu này là câu kinh khủng. Sự gì Thiên Chúa liên kết. Có một thầy, thôi tôi giấu tên thầy đó, thầy đang định làm bài ra trường. và thầy khoe với tôi rằng: thưa cha, con sẽ làm bài về bí tích hôn nhân cha. Rồi hôn nhân, và con sẽ nói rằng bí tích hôn nhân là một cái giao ước giữa một người nam với một người nữ, hai người giao ước với nhau, và chính vì hai người giao ước với nhau như thế nên ồ không có ai có quyền cắt đâu. Đấy, anh chị em hiểu không? Giao ước với nhau nên là bền vững, không cắt này, không có ly dị. Thì tôi thực sự mà tôi cũng có nói thêm với ai, với ông thầy đấy, thầy định làm bài ra trường, thì tôi có nói thêm, tôi bảo rằng: à, nếu mà cái giao ước giữa hai người đó thì thầy nói rằng là nó không thể cắt được, nhưng sao tôi cũng có nghĩ là nó có thể cắt được đấy. Tôi nghĩ đến những hợp đồng, tôi nghĩ những hợp đồng, hợp đồng bao giờ cũng ký giữa hai bên, có đúng không nào? Tôi ưng gì em nha, rồi em ưng. Thế được, có một cái ngày đẹp trời nào đó, không phải chỉ có một bên không thích bên kia, xé bỏ hợp đồng, phá hợp đồng. Có thể có trường hợp cả hai bên cùng đồng ý xé hợp đồng thì sao? Thì anh thì chị nói chứ, xé hợp đồng, hai bên đồng ý xé hợp đồng thì xé chứ, rồi còn ngập ngừng gì nữa. Đấy, và đấy là cái khác biệt giữa cái giao ước trong vợ chồng khác với cái thứ giao ước ở ngoài thương mại, ngoài xã hội thương mại. Đúng không ạ? Chúng tôi đồng ý là chúng tôi hủy hợp đồng thôi, chúng tôi hai bên chúng tôi hủy nữa xong. Ở đây không hủy được. Và tôi nói rằng không hủy được vì trong hợp đồng hôn nhân này còn có một người thứ ba. Khi tôi đi giảng đám cưới tôi hay nói như thế. Tôi hay nói rằng: anh chị đừng có quên nghe, hai anh chị quỳ ở đây sau lưng còn người thứ ba đấy. Và vì người thứ ba này nên hai anh chị không thích nhau nữa. Nói tôi không thích nữa. Giờ sống chán rồi, không có hạnh phúc gì hết, sống như hỏa ngục đó. Và họ luôn luôn ly dị, họ luôn luôn nói với tôi câu này: thưa cha, sống như hỏa ngục thì sống để làm gì? Để thêm khổ nhau ra. Chúng ta nên buông nhau ra cha. Đấy. Vâng, người ta luôn luôn nói với tôi như thế. Đấy. Thế thì tôi chỉ nói rằng là ừ thì buông, nhưng mà nhớ là cuộc hôn nhân này có một người thứ ba và người đấy kết hợp. Và vì câu vừa rồi là câu không thể giải thích khác được anh chị. Sự dự Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, kể cả giáo hội, kể cả giáo hoàng. Giáo hoàng một tội cũng chịu thua chứ. Bây giờ biểu tôi phân ly tôi không được, tôi sao tôi trên Chúa được. Kinh khủng câu này. Thành ra người ta thích viết câu này ở chứng thiệp cưới anh chị em ạ. Đấy, thế thôi. Thành ra ở đây tôi có hỏi là có ngoại lệ không, thì hiện nay giáo hội Công giáo nói không có ngoại lệ. Ly dị không có ngoại lệ, chỉ có một cái ngoại lệ thôi, đó là lúc lấy nhau mà nghĩa là lúc lấy nhau thì nó chưa thực sự là một cái cuộc hôn nhân tử tế. Hai bên chưa có trưởng thành đủ, hai bên chưa có sự ưng thuận đủ. Đấy, chẳng hạn. Rồi thế này thế kia. Đấy, nó có nhiều chuyện mà người ta xem lại cái lịch sử của cái cuộc hôn nhân, người ta bảo đúng là hồi đó nó cũng không, nó không có tốt lắm, nó không có ngon lành, nó không có hội đủ cái điều kiện là có tự do, có trách nhiệm thế này thế khác. Và vì thế chứ không phải cái cuộc hôn nhân mà tử tế đấy, là không có gỡ được. Anh chị em không thể gỡ được. Đấy, vâng, thế thôi, được rồi. Vâng, câu số 7 ạ. Vâng, mời chị câu số 7 ạ. Matthew 5:33-37.
Con trả lời luôn, khỏi đọc chứ. Người Kitô hữu có khi phải thề, như lời thề ở tòa án, lời thề nhậm chức tổng thống. Ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt mang tính cam kết thiêng liêng, đó là khi lãnh thiên chức. Có lẽ sự thiếu chân thành trong tương quan giữa người với người nên mới phát sinh chuyện thề thốt. Đôi khi thề là để chạy tội. Đức Giê-xu đã dạy: đừng thề chi cả, vì không thể lấy bất cứ cái gì bảo chứng cho lời thề của mình. Đừng lấy trời, đừng lấy đất, đừng lấy Giê-ru-sa-lem, và ngay cả cái đầu của mình nữa đừng lấy. Như vậy là không được phép thề. Có thì nói có, không thì nói không.
Rồi như vậy cuối cùng là có được thề không ạ? À, không được thề. Thế tổng thống mà sao chị ơi, nói tổng thống thề là sao?
Có mấy trường hợp ngoại lệ.
À, ngoại lệ hả?
Dạ.
Ồ.
À. Lúc đó là trường hợp ngoại
nhiều,
lệ.
Nhiều ngoại lệ quá. Vâng, thôi được rồi. Tổng chúng ta không không còn nhiều giờ nên chúng ta phải đi nhanh. Nhưng anh chị em thấy là là cái lễ tuyên thệ tổng thống thì cũng có, nhất là Mỹ thì có đặt tay trên cái cuốn kinh thánh có từ thời ông Abraham Lincoln, rồi ông tổng thống mới vừa rồi còn đặt thêm trên cuốn kinh thánh của bà nội hay là của mẹ ông ấy, bà nội phải không? Đấy, trên hai cuốn ông đặt lúc hai cuốn. Thế thì anh chị em, thế thì nhưng mà ngay cả cái việc hứa khấn, khấn hứa cũng là một hình thức thề đấy chứ nhỉ, đúng không nào? Những người đi tu ấy, đấy, tôi khấn hứa sẽ suốt đời sống mà ba lời khấn ấy, cũng là một lời khấn. Thế thành ra mà Đức Giêsu ở đây lại một lần nữa cho chúng ta thấy người rất mạnh trong chuyện này. Khi mà đạo Do Thái chấp nhận cho thề, Do Thái giáo chấp nhận cho thề, và khi thề, anh chị em biết cấu trúc của một lời thề nó là thế này: tôi hứa, hay là tôi hứa thế này, thế này, thế này, nếu nó không phải thế này thì Chúa sẽ phạt tôi. Anh chị em hiểu không? Luôn luôn là lời thề là như thế. Đấy, thế thì Chúa sẽ vật tôi chết. Có nhiều người hay nghĩ như thế. Đấy, thế thì ở đây thề là như vậy. Trong những lời thề luôn luôn là kéo Chúa vô. Anh chị em hiểu không? Kéo Chúa vô và bắt Chúa phải làm một cái điều mà mình định làm. Đấy, nếu mà tôi không thế này thì Chúa phạt tôi, Chúa thế này, thế kia. Đấy, đấy. Thế, chẳng hạn thì bắt Chúa phải làm. Thế mà điều đấy nói chung là Đức Giêsu ở đây biết là người Do Thái cũng hay thề, và Ngài không thú vị lắm về điều đấy. Và Ngài mời người ta đi đến một cái chỗ ngon lành hơn. Đó là làm thế nào để lời nói của mình có tính chân thật, mà không cần phải có những lời thề để làm cho nó mạnh hơn, để làm cho người ta tin hơn. Anh Tâm ấy nghe tôi thề dữ quá, anh bộ rồi con tin cha, cứ mà cha nói thề khiếp quá nên con cũng tin ạ. Không phải vì lời thề mà anh tin ạ. Đấy, và như thế anh chị em mới biết rằng cái câu đoạn này anh chị em biết coi vậy chứ quan trọng. Vì chúng ta sống trong một thế giới mà thế giới người ta không tin nhau, thế giới của sự gian dối, nên có khi người ta phải dùng lời thề để mà làm cho người khác tin mình. Đức Giêsu nói khỏi thôi, chúng ta hãy sống chân thành với nhau, có nói có, không nói không, không có thêm bớt gì cả. Và như thế cũng không cần phải thề để cho người ta tin mình. Làm sao để cho lời nói của tôi tự nó có thể đứng được, tự nó là đáng tin, tôi nói thì nó đúng. Vâng, thôi chắc được rồi anh chị em. Vâng rồi, thế thì hết rồi. Như vậy câu ba câu dưới rất là dễ anh chị em. Câu số 8 là sau khi đọc cải và phúc âm, anh chị em có thấy Đức Giêsu đòi hỏi nhiều hơn luật trong Cựu Ước không? Đấy, đấy anh chị em, bây giờ anh chị em trả lời cho tôi là có hay không ạ? Có, rõ ràng là có. Tức là nếu tiếng Anh là more radical, tức là tận căn hơn và nội tâm hơn. Anh chị em hiểu không nào? Tức là bên trong hơn, lúc nào cũng nói tim ấy. Đấy, lúc nào ghét là từ tim, rồi ngoại tình cũng từ tim. Đấy, rồi giận cũng từ tim, tất cả. Đấy, là bên trong hơn và đòi hỏi mạnh mẽ hơn. Đấy, rồi cái câu kế này. Như vậy là rõ ràng là đòi hỏi hơn, chứ không hề là nhẹ hơn tí nào. Đấy, và lời giáo huấn của Đức Giêsu trong bài phúc âm này có những nét gì đặc biệt thì tôi vừa trả lời rồi, tức là gắt hơn, đòi hỏi mạnh mẽ hơn, bên trong hơn, nội tâm hơn. Vâng, đấy, thôi được rồi, câu số, vâng, chi tiết hơn, vâng, chi tiết hơn, tinh tế hơn. Đấy, như vậy là tôi trả lời là cái lời giáo huấn Đức Giêsu so với luật kia là, và như thế không phải chỉ là vấn đề hành động, không phải chỉ là giết người, không phải là ngoại tình, không, ở đây lại còn bên trong lại cơn giận thế này thế khác. Đấy, rồi, và cả cái chuyện ly dị nữa. Bây giờ câu số 9 ạ. Câu số 9 là câu khó rồi đấy. Tôi thích nghe anh chị em trả lời cho tôi. Đọc cả bài phúc âm này từ nãy giờ chúng ta học á, bạn thấy Đức Giêsu có bãi bỏ luật Mô-xê không? Đấy, thế thôi. Ủa, chị lắc đầu hả? Chị trả lời đây. Vâng, mời chị. Có bãi bỏ không phải trả lời lý do chứ không phải là...
Còn thấy Chúa Giêsu không bãi bỏ luật Mô-xê mà còn muốn yêu cầu cao hơn nữa. Tại vì phải từ cái ánh mắt, từ tâm hồn, từ con người của mình phải sống yêu thương như là Chúa muốn con người như vậy, chứ không phải là sống hình thức.
À, không hình thức. Vâng. Yeah. Và đối với chị, luật Mô-xê có nguy cơ là hình thức, nó chưa đi vào trong. Hình thức là bên ngoài, còn Chúa Giêsu thì cứ đưa vào trong hơn.
Sáu trăm mấy chục điều thì nghe thì nó nhiều, nhưng mà thực sự là nó không có đòi hỏi nhiều như Chúa Giêsu. Tại vì bây giờ mình sống là ở Việt Nam, bây giờ ở giáo hội Việt của mình đó, thì đạo Kitô giáo thì sống theo lời Chúa, thì cái đòi hỏi của lời Chúa bây giờ con thấy nó căng hơn là luật Môi-se. Là vì đòi hỏi con người sống từ trong tâm hồn, từ trong suy nghĩ, là phải sống bác ái yêu thương, chứ không có nghĩ như là hình thức bên ngoài như luật Môi-se.
Vâng, con nghĩa là có thể luật Môi-se có thể thôi, không phải luôn luôn, có thể làm cho người ta có khi ngừng lại ở bên ngoài. Đức Giê-xu muốn đưa vào bên trong hơn, và Ngài đòi hỏi một cách gay gắt hơn, có thể nói được như vậy. Đấy, thành ra mà anh chị em, câu trả lời của chị thì cũng hay. Thì chị hỏi là không, Đức Giê-xu đâu có bãi bỏ đâu. Và Đức Giê-xu, anh chị ai có ai đọc cho tôi 5:17, Đức Giê-xu bảo tôi có bãi bỏ hồi nào đâu. Ngài không bãi bỏ, Ngài làm gì ạ? 5:17,
anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
Kiện toàn là làm cho hoàn hảo hơn. Và tất cả những bài học của chúng ta từ nãy đến giờ, anh chị em thấy thật ra, mặc dù mới nghe thì có vẻ là bãi bỏ đấy. Anh chị em hiểu, mới nghe là thấy bãi bỏ. Ai muốn ly dị vợ nhớ cấp cho bà ấy một giấy nha. Chú nói dẹp, không có ly dị gì hết á. Nếu cần, do thầy giáo nói nếu cần thì phải thề chứ, dẹp không có thề gì hết á. Thì mới nghe thế là anh chị em bảo, chà, cái này như vậy là bỏ chứ còn gì nữa. Nhưng mà thật sự nếu anh chị em nghĩ trong những điều khác đấy, anh chị em thấy là muốn làm cho nó hoàn hảo hơn đấy. Thành ra Đức Giê-xu nói rõ, ai mà theo Đức Giê-xu thì không phải là bỏ đạo Do Thái đâu, mà đúng là kiện toàn rồi, hết rồi ạ. Vâng, thế thì người Kitô hữu, trời, câu này khó lắm, cái này tôi cũng, hồi xưa tôi học tôi cũng khổ lắm, tức là người Kitô hữu có phải giữ luật Môi-se nữa không? À, bây giờ con giáo giả là cái câu hỏi này là hơi khó đấy. Có phải giữ luật Môi-se nữa không? Đấy, thế thì nếu không giữ luật Môi-se thì giữ luật nào? Đấy, anh Châu có dám trả lời câu này không?
Con trả lời.
Rồi.
Thưa cha, người Kitô hữu ngày hôm nay giữ luật Chúa Giê-xu chứ không giữ luật Môi-se nữa. Vì Chúa đã nói rằng rượu mới không đổ vào bình da cũ, vì bình sẽ bị nứt.
Bộ gì rượu mới đổ
luật bình mới nhau. Là luật yêu thương. Thầy chỉ để cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy, thế tôi đây, vâng, mời chị. Đấy là chị này, chị bảo là không giữ luật Môi-se nữa. Dạ. Rồi.
Dạ, theo con thì người Kitô hữu vẫn phải giữ luật Môi-se, nhưng theo nghĩa luật đã được kiện toàn với Đức Giê-xu.
Chị học ở đâu câu hay dữ vậy? Ủa, tự nhiên nghĩ ra. Ồ, hay người ta, trời, cái này hồi xưa tôi học mất bao nhiêu năm tôi chưa nghĩ được câu này á. Nói thiệt đó, nói thiệt đấy. Ồ, khổ lắm, tôi khổ với cái câu này, chị không biết đâu. Cái câu này này, anh chị em nào biết tôi khổ nè. 5:18-19 nè. Ai đọc, chị đọc của tôi 5:18-19 coi, để biết cái câu này là hồi tôi bắt đầu là 20 mấy tuổi là khổ sở lắm. Này, sao chị bảo sao nó gì khổ? 5:18-19 nè. Tại Đức Giê-xu nói cái gì? Đó, đấy, như thế này. Mà Đức Giê-xu nói vậy là kẹt quá, kẹt cho tôi quá. Đây, đọc coi.
Dạ, 5:18. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời.
Tức là tại sao tôi lại khổ về câu này? Đức Giê-xu đòi giữ kỹ luật đấy. Anh chị em hiểu không? Một chấm một phẩy là giữ kỹ như vậy. Một kỹ thế tôi hiểu, Chúa ơi, nếu mà luật Môi-se mà lại giữ kỹ như thế thì chắc là phải cắt bì quá à. Đúng không nào? Thì bao nhiêu thứ luật, từng chuyện ăn uống ạ. Và tôi bị kẹt là tôi không biết phải làm sao mà Chúa lại nói là phải giữ kỹ từng chấm một phẩy. Thì về sau đó, khi học sách ấy, thì từng tưởng người ta mới trả lời cho biết là cái câu vừa rồi ạ. Tức là chúng ta phải giữ luật Môi-se ạ. Mà cái câu người ta giải thích như thế này, luật Môi-se ấy được Đức Giê-xu giải thích lại, được Đức Giê-xu kiện toàn. Đấy, từ nãy giờ tụi mình học là luật Đức Giê-xu đấy, đã được kiện toàn rồi, chứ không phải là gìn là tha hồ ly dị vợ đấy nha, cái giấy là đi đó thế này. Đấy chẳng hạn, đó chẳng hạn. Còn bây giờ cái luật Môi-se này được Đức Giê-xu kiện toàn lại, được Đức Giêsu kiện toàn lại đó, thì mới, anh chị em hiểu không, thì chúng ta phải giữ là giữ cái luật ấy đấy, chứ không không phải là cái luật Môi-se mà trước đến giờ đấy. Nghe nói vậy, thầy nói như vậy thì giữ luật Môi-se mà giao theo thầy Giêsu. Vâng, thì cái câu của chị là coi như là đúng đó. Vâng, có thắc mắc. Vâng, một câu cuối đó nha, hết giờ rồi. Dạ
thưa cha, con có thắc mắc, thí dụ như cái việc ly dị thì có và không thôi, nhưng đâu phải là kiện toàn đâu. Cái có là luật Môi-se cho ly dị mà cấp giấy, còn Chúa Giêsu là không cho, thì hai cái trái ngược nhau.
Đấy,
thì
đó, hồi nhỏ nha, tôi cũng nghĩ như chị,
chứ đâu không phải là kiện toàn đâu nha.
Vâng, thì cứ coi như thế, tức là coi như cũng là một cách làm đấy, thì tôi cũng nghĩ như vậy. Có một số điều như người ta nói cho thề, chứ đó không thề đó nghe, thì tôi nghĩ là đến giường coi như là bãi bỏ đấy. Nhưng mà cứ coi ngay cả cái điều mà có vẻ như bãi bỏ thì cứ coi như là để làm nó tốt hơn đó. Coi như là làm cho nó tốt hơn, hoàn hảo hơn đó. Chứ thật ra mà ngay cả Đức Giêsu cũng không có cấm hoàn toàn cái chuyện thề nghe. Anh chị em hiểu không? Tức là vẫn không không có hoàn toàn. Bởi vì ngay bây giờ giáo hội vẫn chấp nhận cái hình thức thề mà vừa mới nói xong đó. Đấy rồi, xong rồi.